tôi lấy 6 phần là thành 12 xứ. Thì các nơi là người ta phải quán 6 căn 6 trạch. Nhưng ở đài của mình đây ấy, thì lại quán cái phép xử. Đã tùy theo biết mắt duyên sắc kết xử sanh khởi. Này, rồi theo dõi cái kết xử đã mắc sanh rồi nó diệt. Mỗi mỗi mình đều biết rõ. Thế cho nên ở đây ấy, là mình chiếu soi cái kết xử, chứ không phải vậy quán 6 căn 6 trần 12 xứ như ở trong kinh Doanh Nghiêm. Thì tại sao xứ đây là mục đích đưa đến giải thoát, mà hễ có giải thoát ấy, đó là người có trí tuệ. Mục đích là để giải thoát, cho nên gỡ cái kết xử này, gỡ cái trói thì đó là thoát. Mình từ xưa tới nay mình cứ để căn trần nó trói nhau, rồi lại nhận là mình đứng ở giữa để mà cột lại, thế cho nên gọi là trói buộc. Thì bây giờ phải quán cái kết xử, mình cứ theo dõi xem cái gì nó trói mình, cái trần nó trói hay cái sắc nó trói, như mà thôi. Tự mình ngó cái bóng ảnh đó, ngó cho cái cây ổi, rồi cứ thích cái ổi, như chợt đặt cái ổi vào lưỡi, rồi thấy nó ngon, rồi cứ thích ổi. Thế là cái thích cho nó trói mình, tức là cái kết xử này nó kết lại, rồi nó sai mình đi tìm cái quả ổi, cho nên gọi là kết xử. Thế thì sở dĩ ở đây không nói rõ cái chuyện kết xử nữa là vì trên đã học rồi. Lại thì bây giờ cho nên chỉ chú trọng vào cái việc giải thoát, cho nên Phật chỉ cho mình cái việc đó. Nhưng nếu mà thí dụ như là bây giờ cô tận chân, cô chân cho cái ổi, rồi cô đặt cái trái ổi vào lưỡi cô, cô thấy cái vị ngọt đó, thì kết xử đã thành. Thế rồi cái vị, rồi cô cứ thích mãi cái trái ổi, khiến cho cái tâm cô không được cảnh giác, thì đó là kết, kết đã thành xử. Nó đã sai cô rồi, đi tìm ổi rồi, thế là nó trái cô chặt rồi. Thì bây giờ làm thế nào để cởi ra? Mỗi khi nó nhớ đến ổi đó thì mình biết là cái kết xử nó đã sanh, và mỗi khi nó nhớ tới là cái kết xử nó đã hiện đó. Thì cứ nhìn nó sẽ cái nhớ này á, chứ không nghe nó, không nghe nó, nó được đi tìm quả ổi. Nhưng mà bây giờ không nghe nó nữa, cứ ngồi đây rồi đợi xem cái kết xử này nó làm gì đây đó. Thì nó làm gì? Nhưng mà bây giờ mình không nghe nó, mình ngồi ở để xem nó làm gì mình, thì nó làm gì? Thì nó tan đi hết. Thế thì là mình, thì coi như là mình, cái hôm ấy mình thắng được cái kết thử. Đến ngày mai nó lại đòi nữa, ngày mai đang học nó lại đòi nhắc cái tình trong này, ổi, ổi, ổi. Thì lại xem được đại cái người yên tĩnh mình xem được. Tại là cái tiếng nói này nó làm gì, nó ở đâu? Thì giờ khi nói làm sao nó lại tan đi à. Thế là cô đã dỡ cái dần dần, cô không bị nó sai rồi, chỉ còn kết thôi chứ không bị sai. Thế cứ như thế 5 lần 10 lượt, 20-30 lượt thì giết là người, cô có còn bị chạy theo cái ổn nữa không? Mà thì cô chỉ thôi, nó sai mình mãi mà mình không nghe nó, thế nó bỏ, rồi nó bỏ nó tan đi thế này. Thì mình như thế gọi là giải thoát. Đó là cái mục đích của cái bài chúng mình đang học đây. Sáu căn đối với sáu trần: hoặc yêu hoặc ghét, hoặc tham hoặc giận. Thì mình chỉ ngồi yên, mình ngó nó để cho nó tan đi. Cần nhất, điểm thứ nhất là đừng để cho nó sai. Đó. Điểm thứ hai, tách mình ra, đừng nhận nó là mình. Để làm được hai việc này gọi là người giải thoát. Cứ nói tôi cầu đạo giải thoát, rồi có vị thì phải đi tận Đài Loan để học, có vị thì phải đi tận nước này nước kia sang Nhật, bây giờ bao nhiêu tăng ni đi du học đó. Mà thật giải thoát ở bên Nhật Bản hay ở Đài Loan ở đâu đó, ở nơi sáu căn của chúng mình thôi. Cho nên tổ cái đất mình phải sám hối sáu căn. Ở nơi sáu căn của mình, để nó tỉnh ra thì là xong việc, thì gọi là người giải thoát. cho nên nếu mà ngồi quán mãi cái ổi, mà nó quán mãi cái tết sử, mà nó cứ hiện lên mà nó thúc giục, sợ rằng khác là rồi có lúc mình quên mình nghe lời nói chạy ra cái ổi. Thì cô Tịnh Chân phải làm gì? Làm gì? Tức là thật sự phải quán căn và trần. Quán căn xem cái căn nào nó bị trói đây. Cái nguyện thật cầu quả ổi là căn mắt bị trói và căn lưỡi, có hai cái căn mắt với căn lưỡi. Thì mình phải quán cái con mắt của mình, nó là cái hư vọng, căn lưỡi là cái hư vọng, rồi lại quán cái quả ổi, tức là cảnh trần, là hư vọng. Mà nó vẫn chưa hết thì phải quán mình tiếp xúc với cái quả ổi bằng cái gì? Mắt thì chỉ thấy cái bóng quả ổi, mà lưỡi chỉ được cái cảm giác trên quả ổi. Cái sự thật ổi nó là đất nước gió lửa, mình không hề nắm được nó. Tập dần như thế. Nếu nó quá mạnh thì phải quay ra quán căn quán trần. Tay này nó đều là nội ngoại xứ. Phật ông rất tài, thầy đố trong chúng tìm được trong đời sống của chúng ta có một cái gì nó ra ngoài 12 cái thứ này không? Tìm hộ đi. Có còn cái gì nó ra ngoài 12 cái này không? Đối với sắc, tai đối với âm thanh, mũi đối với hương trần, lưỡi đối với vị trần, thân đối với sức trần, ý đối với pháp trần. Phật dạy chúng mình không cần phải lên cung trăng, không cần phải xuống đáy biển, không cần phải đi đâu tìm những cái gì để nghiên cứu ra sự thật. Cứ nghiên cứu 12 cái thứ này là đủ rồi. Tìm 12 cái thứ này, mà bây giờ quý vị tìm xem chúng ta có một thể, có một cái gì ra ngoài 12 cái thứ này không? Thế cho nên mới biết ông Phật, ông thật là hay. Thật là hay và thật là giỏi. Ông Nhất Chi, trong bài này Phật dạy chúng ta tu cái gì để rất sáng, tức là đây gọi là thành, còn các nơi khác thì gọi là cái tâm xả. Bởi cái tâm xả này, chúng ta có nhiều tâm xả, có tâm xả tốt, có tâm xả xấu, 50 mấy thứ, 54 thứ hay 51 thứ, thì cũng có 51 thứ. Thế thì chúng ta có nhiều tâm xả. Tâm xả nghĩa là cái gì nhỉ? Thì chúng ta biết cái chữ tâm của chúng ta rồi. Còn xả về tâm, những cái nó thuộc về tâm. Đấy như là bây giờ than giận rối trá thực thà, những cái đều gọi là tâm xả, nghĩa là những cái nếp xấu hay là những cái lành thiện của cái tâm này, những cái này gọi là nghiệp. Cái nghiệp thiện nghiệp ác là ở cái này mà ra, cái nghiệp của tâm. Thế cho nên tâm chúng ta nó có nhiều tâm xả, tức là nó có nhiều nghiệp, có nghiệp sân, có nghiệp tham, có nghiệp hại, có nghiệp dối trá, có nghiệp lành, có nghiệp thiện, có nghiệp mỗi đều là gọi là nhiều tâm xả. Mà đây ấy, mấy cái tâm xả này ấy, thuộc về cái tâm xả thánh thiện, cho nên gọi là giác chi. Cái tâm xả nó trợ giúp cho sự giác tỉnh, cho sự giác ngộ. Thế thì chúng ta phải tu tập để có cái tâm xả này, cũng như là mình có cái tâm xả tham, là tại do tập nhiều lần mà thành cái thói quen rồi hóa ra tham. Còn có người có cái tâm rộng rãi, vừa bố thí, thế thì cái đó cũng là do tập mà thành. Thế thì bây giờ đây ấy, Phật dạy mình cái bài này là bảo mình phải tập cho có được 7 cái tâm xả này, 7 cái thói quen này, 7 cái nghiệp của tâm này, thì trợ duyên cho cái sự giác tỉnh. Cho nên gọi là giác chi. Chi là cái cành, cả 7 cái cành này nhóm lại thành được cây Bồ Đề, thì chúng ta cần phải tập mới có. Chứ không phải là cũng có người đã có từ khi trước, người ta đã tập, cái kiếp này ta cũng có. Ở đây nó dặn chúng ta là đáng bây giờ trước hết xét cái tâm mình xem là mọi tâm mình có miệng giác gì thì biết là mình có miệng giác gì. Còn bây giờ mình có hay quên, học được những cái gì hay quên tuyệt thì sao? Tức là mình không có miệng giác gì. Đó, cái thất miệng, thất miệng là nó mất sự nhớ, tức là quên. Thế thì những cái anh mà cứ học ở đâu quên thì đến đấy thì tức là không có cái miệng giác gì. Thế bây giờ phải tập cho nó có. Mà mình tập được thì mình biết rằng mình tập được. Đó. Còn nếu nó đấy thì mình biết là trước kia mình chưa có, bây giờ mình tập nó đã thành khẩu. Mình miệng giác chi nó đã thanh, mình biết nó thanh. Thế là bây giờ mình biết nó thanh ấy, thì mình phải tập nữa để cho nó được viên thành. Tu tập được viên thành.
Viên thành tức là nó thành từ cái niềm của mình.
Chính,
không có phát niệm.
Lúc nào mình cũng nhớ. Mình nhớ chứ mình không có quên. Nhưng mà làm sao mà chúng mình nhớ cái hết pháp được? Thì bây giờ nhớ những cái thánh pháp thôi. Nhớ bốn việc bây giờ đang học về tứ niệm xứ này này. Thì mình nhớ cái bốn cái việc này đừng có quên. Phải quên đó là mình chưa có cái niệm. Còn bây giờ hàng ngày mình nhớ được đó là mình có cái niệm tất chi. Thôi mà đây trong cái bài này là Phật mới dạy chúng mình tập. Phải tập để có được bảy cái sự tỉnh. Cái tâm sở này, hễ người nào mà có được cái tâm định tâm sở này thì coi như là có những ông hộ pháp để cho cái vô đề nó sinh thành. Cho nên ở đây là Phật dạy chúng mình phải tập, bây giờ đây là đang tập để có. Chứ Phật cũng biết là chúng ta chưa có. Cái trạch pháp thì nghĩa là gì? Thế nào gọi là trạch pháp? Vì ạch là chọn lựa. Thế nào là chọn? Cái người ấy có cái trạch pháp giác chi, có cái tâm sở trạch pháp. Thế cái gọi là có trí tuệ trạch pháp.
Nguyên nhân Phật kính mà thân bài
mà có cái trí tuệ trạch pháp thì là cái người người ta có cái tuệ này, người ta có cái trạch pháp giác chi này, làm ta nghe một câu chuyện, ta biết ngay cái lời nói này đúng hay là sai. Người ta đọc một cuốn sách, người ta biết cái người này nói đúng hay sai. Chứ có những người đọc sách mà cứ người ta nói sao và hao là vậy. Đấy, người ta nghe nói chuyện với mình, người ta nói cái gì mình cũng tin người ta nói là phải. Chứ không, hay là nhiều khi người ta nói phải thì mình lại bảo người ta nói láo. Đấy, những người ấy là những người không biết thật sai, không biết cái phải cái trái. Thế cho nên cái này ở chúng ta cũng nhiều người có, không có nhiều thì có ít, nhưng mà cũng có người có ít mà có người cũng không có thật. Người ta nói phải thì lại bảo người ta nói trái, mà người ta nói trái thì cắm đầu nghe, không phân biệt được phải trái. Thế cho nên gọi là không có trạch pháp. Vì vậy thì cái này cũng phải tập thôi. Muốn có cái trạch pháp nghĩa là phân biệt được cái trái phải thì phải học Phật pháp. Học Phật pháp để có chánh kiến, biết cái phải cái trái. Vậy cái chữ tinh tấn với cái chữ chăm chỉ nó có cái gì khác đâu lắm. Thì chúng ta chỉ mang ra được chữ tấn, nó còn chữ tinh chưa có. Chúng mình chỉ chăm chỉ nó láo. Mình chăm chỉ đi đi đông đi tây, chăm chỉ làm cái gì đó từ sáng đến tối mà không ra nên ra khỏi gì cả. Còn lần này người ta tin tấn cơ. Vì tấn là gì? Đấy. Cái áo trắng tinh, quần cát trắng tinh. Nghĩa là gì? Cái nào chữ tinh nghĩa là gì? Một việc thôi. Nội tâm có gì ra chi, trả đổi đuôi thế nào thì là mình. Thì rất là mừng với cái pháp môn của mình. Cái này cũng khó. Nhiều vị cũng ngồi ở trong tứ niệm xứ đây, nhưng mà uể oải chán nản, rắn rượu chứ không thích. Từ thân tâm không có cái sự thèm khát. Người ta nói rằng phải mỗi khi mà được gặp Phật pháp mừng như đói được ăn, như tù được thả. Thế thì cái người nào mà đối với Phật pháp mà đi vào được gặp cái pháp môn này mà mừng như thế thì mới có cái thể chứa. Còn bây giờ học mà lười mỏi chán mà gượng ép thì không thành. Thế cho nên những các em mà lên xin tu mà tới chùa mà còn cứ nước mắt chảy qua, nghĩa là thầy không muốn nhận. Bởi vì còn khóc, đã đến chùa thì phải mừng. Bây giờ từ xưa tới nay mình đã luôn lạc nạn, bây giờ gặp được nơi hy vọng của giải thoát, gặp được nơi tu. Cái người nào ta mừng rỡ thì cái người ấy người ta mới hướng họ tu hành, phấn khởi tinh tấn. Còn như đến chùa mà lại còn tù với thân, mình phải bỏ cha bỏ mẹ, mình phải thế này thế kia, rồi sợ mình lên chùa mình còn thiếu thốn, dịp già khóc lóc, thì những cái người lại còn cái ngại ngùng ấy thì khó mà thành công. Thế cho nên đây phải có gì các chị, những vị nào học tứ niệm xứ đã thấy là mình vui, hoan hỉ tu cái pháp môn này, hoan hỉ gặp cái hoàn cảnh này, mừng được ngồi một chỗ yên tu, sẽ có mừng ấy, thì mới có thành công, mới có phấn khởi thì mới có tinh tấn. Chữ hỉ đây ấy, thì nghĩa là một cái vui mạnh. Thế nhưng mà cái vui của con nó chưa phải là cái mạnh mẽ, nhưng mà đã có vui, con nếm được cái ý vị của sự tu hành và thấy cái ý vị này có lợi ích cho mình, như thế cũng tạm gọi là đắc lực rồi, có một phần nào. Chứ còn như là chán nản ngồi gắng gượng thì cái đó là khó đạt, bởi vì chưa nếm, không nếm được cái pháp vị. Cũng như là cái lưỡi người ta vào cái người ta thường thí dụ như đàn gầy tay trâu. Thế nào là đàn gầy tay trâu nhỉ? Đàn gầy tay trâu, tay con trâu đấy, nó cũng nghe cái tiếng, nó nghe như là thầy nghe chuyện tụi nói, nghe nó không hiểu gì cả. Nó nghe rõ ràng, nó cũng thấy cái tiếng, nhưng mà nó không nắm được, nó không thưởng thức được cái ý vị của cái tiếng đàn. Thế cho nên ta gọi mang đàn người tay chân. Thì có người thì vào cái tiếng đàn này cũng như là nghe con trâu nó nghe đàn thôi. Con trâu nghe đàn nó có nắm được cái gì không? Nó không biết gì cả. Đấy thì cũng có nhiều người như vậy, bởi vì không có gì. Nên những vị mà thấy chán, thấy ngại, thấy không thích, thế thì cũng cố gắng mà tập một hai tuần, mà nếu không thể được thì nên ra học các môn khác, chứ không nên gắn gượng mà chán nản đối với mỗi năm mới rồi nó thành bệnh là thì nguy hiểm. Nó có hai thứ chán, cái mà chán ấy nghĩa là chạy học quá bất tịnh rồi, biết cái thân này thực không có cái nghĩa lý gì, thì đã cái thân này đã không nghĩa lý gì thì cái cảnh ở thế gian đối với nó vô vị. Thì cái chán ấy là cái chán tốt, chán đó là chán cái thật ta bà, chán cái sinh tử. Thì cái chán ấy nó đưa mình đến cái cầu cái sự giải thoát, cầu cái thánh thiện, thì cái chán ấy gọi là chán tốt. Còn là người chán là chán ngay bài học, nghĩa là mình thích đi cinema hơn, thích đi làm cỗ làm bàn hơn, thích đi chơi hơn, thì cái thích ấy nó thích nhiều quá, cho nên vào cái bài này chạy về cái việc xả dục thì tự nhiên mình chán, bởi vì nó bắt mình xả những cái mình thân thiết, cho nên mình học cái xả dục này mình không thể, mình thấy chán, thì cái chán ấy là chán cái xả tự, không nhận được cái pháp vị, không lãnh hội được cái vị của Phật pháp. Thế thì nó sinh ra cái ngấy, cái chán, mà đã chán đã ngấy mà mình cố ép thì nhiều khi nó không làm, thì nó sinh ra cái chỗ là đâm ra cái kỳ lực điên xả Phật pháp, không muốn tới gần nữa, bởi vì sợ quá, chán quá, ngấy quá. sẽ có những căn cơ như vậy, cho nên Phật mới phải chọn cái sự tu hiếu Phật nói. Chứ Phật không nói ở các đôi thần khác, phải chọn cái nơi của những người người ta có thể, có người ta có khả năng. Bởi vì khi cái học tứ niệm xứ và xả ly cả sáu trần để chán cái thân mình. Chán đây có nghĩa là chán nghĩa là không có, không có nhớ tiếp xúc với những cái cảnh thế gian. Chứ nếu mà mình không nắm được cái ý vị đó, mình không nắm được cái ý vị xả ly ngũ dục thì mình chán, mình ngấy. Và nếu đã ngấy thì không vào được, mà cứ cố ép những cái, cũng như cái món ăn nếu mà nó không tiêu, mà mình cố mình rượu mình ăn thì nó hại dạ dày. Cho nên vì thế gọi là chặt phải, chọn cái phải. Những vị mà không hợp cái tứ niệm xứ thì phần nhiều là những vị xưa tu những cái hoạt động đi bố thí, đi làm phước, đi những cái, những các cái gì mà thì nó hợp hơn. Còn cái này nó trở về cái tĩnh lặng, ly dục để cầu định, để an tĩnh cái tinh thần. Cho nên ai có hợp thì mới, có nắm được ý vị thì mới vào, và nếu không nắm được ý vị thì không thể vào được. Người có thiện căn, có phước đức thì mới tu nổi tu một xứ, chứ không phải là nói tài nó khôn được. Thế còn nhưng mà cái chán nó có hai thứ. Còn cái người mà vừa xin chán đời đó, cái chán nản gọi là chán đời, rồi buông bỏ hết Phật pháp, mà cái chán ấy là ngầm chán cái Phật pháp, không muốn tu nữa đó. Đó thì cái chán ấy thì nguy hiểm. Chán cái thân, chán mọi việc, nhưng mà một lòng một dạ quay về Phật pháp thì cái chán ấy là cái chán tốt, là tỉnh, có cái thức tỉnh. Chứ còn bài cũng không muốn học nữa, không muốn nói với ai cái gì không thiết nữa, đây gọi là anh chán đời ấy. Thì gọi là chán, nhưng mà đưa ra chợ ăn chè là tôi hết rồi mình. Cho như chúng ta xong xong bài rồi ta. Còn cái đoạn này dưới thì chúng ta đọc, chúng ta đã nhận rồi. Ta mới xong cái đặc trưng. Bây giờ tới đây là lời giảng. Đọc ở trần đại y ở đây con nói bốn niệm tứ niệm xứ là cái gì? Mình được tập để ý hàng ngày, không để làm sao cho khỏi tu. Tứ niệm xứ là cửa chính mật nhất quan trọng để vào giác ngộ cao liên hương. Bốn niệm xứ là phải, bởi vì chúng ta từ vô thủy đến giờ ăn sâu vào cái mê muội. Cái mê muội thứ một cũng nhận cái thân báo, như cái báo chữ này nhận là thân thể của mình, nhận là mê. Thế nên cho nên ăn sâu cái áo lưới của cái thân này nặng, bởi vì với cái thân này cho là thật. Tuy là vẫn thấy người chết ngang ngàn, vẫn thấy các mấm mồ, những các nghĩa địa, nhưng mà vẫn cứ quên, coi như là thân mình còn mạng. Thế nên cho nên rằng cái chất thân là cái nặng nhất, bởi vì chất thân là ta, cho nên cầu lãnh thọ. Trong khi thọ là khổ thì mình lại cứ càng cầu càng thọ nhiều càng tốt. Cái gì thế rồi tâm của mình biến đổi vô thường, tâm toàn sống bằng vọng tâm mà lại cứ tin là thật. Cảnh giới mình đang sống đây chỉ là những cả cái tâm nghiệp mà phát hiện một thời gian, nhưng mà cho là thật, cứ nắm chặt mà bám giữ. Thì những các cái vô minh, cái mê muội này đã từ lịch trước ăn sâu. Nó là mình là nó. Cho nên bây giờ bạn xả là một cái chuyện rất khó. Thế cho nên học tứ niệm xứ là vào thành sự giác tỉnh. Vì vậy cho nên là bậc nhất quan trọng để giác ngộ. Địa vị của niệm là then chốt 37 tầng trợ đạo, là đầu đuôi thế nào. Tất cả già 37 tuần sẽ đạo được như con của trẻ đó. Tứ niệm xứ thì đã đành, nhưng còn đến gì?
Mẹ nhập tin thì
tứ tánh cần. Tứ tánh cần là bốn cái việc cần yếu, là có ác thì phải chưa có ác thì đừng thì tập tránh, đừng để có ác. Không, khi đã có ác rồi thì phải lo xả cái ác. Chưa có thiện thì phải tập cho có thiện. Khi thiện đã có rồi thì phải lo cho nó tăng trưởng. Đó là tứ tánh cần. Mà trong cái việc này nếu các vị cứ quên cả này, hiểu được không? Cần phải nhớ cái đồng phận của mình. Thế là giờ đến ngũ căn ngũ lực. Ngũ căn là tín, tiến, niệm, định, tuệ cũng vẫn có cái chữ niệm ở trong. Cho đến cuối cùng là các chánh đạo cũng phải có chánh niệm. Thế cho nên cái chữ niệm là trong tất cả 37 phẩm trợ đạo, cái chữ niệm đó là không có thể bỏ được. Bởi vì hệ quên thì còn làm gì được nữa. Học được cái gì mà lại quên thì thành là coi như không. Cho nên cái niệm, cái chữ nhớ là cần. Thì tứ niệm xứ đứng vị trí chính yếu trong Phật giáo. Tại sao thế nhỉ? Cô Liên Hương vừa nói mình phải thấy được cái giả, mình vứt cái giả đi rồi mình mới tu được cái thật. Thế cho nên mình học tứ niệm xứ để mình thấy được cái giả trong cái đời sống của mình, bắt đầu từ cái thân, từ cái tâm, từ cái cảnh. Thân giả, tâm cũng giả, mà cảnh cũng giả. Thế cho nên phải học tứ niệm xứ để thấy được cái giả. Có thấy được cái giả, bỏ được cái giả thì mới nhận được cái thật. Thế cho nên trong Phật giáo cái chữ Phật là giác tỉnh, là sáng suốt. Phật giáo tức là cái giáo lý, sự giáo hóa của trí tuệ sáng suốt. Thì phải phân cách những cái hy vọng để mà giúp nó đi. Mà chúng mình thì sống với cái hy vọng này từ vô cùng dĩ chúng ta. Bây giờ giác tỉnh đã khó, mà để bỏ nó đi lại càng khó nữa. Thế cho nên không có tứ niệm xứ không được. Phải là đúng vị trí chính yếu ở trong Phật giáo. Nơi nào là giảng về sự giác ngộ, sự giác tỉnh về trí tuệ, mà không có cái tứ niệm xứ này nhỉ, coi như không có. Tứ niệm xứ là cốt tủy của thiền nguyên thủy, giải pháp tự và thủy. Cái này là nguyên thủy. Tủy là bắt đầu, nguyên là cái nguồn gốc, nghĩa là đạo Phật của mình. Đã. Bắt đầu cái nguồn gốc của đạo Phật gọi là nguyên thủy. Thiền là cái phương pháp tu hành để giác tỉnh. Thế cho nên tứ niệm xứ tức là thiền nguyên thủy, là tứ niệm xứ là vị trí chính yếu trong Phật giáo, là cốt tủy của nguyên thủy. Bởi vì bên nguyên thủy bây giờ gần như người ta không tu cái gì khác, người ta chỉ tu có nguyên, tới đâu cũng chỉ thấy có tứ niệm xứ. Tất cả các thiền đường đều là thiền đường tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là cốt tủy của thiền nguyên thủy. Còn như bây giờ còn gần như là một pháp tu bậc nhất của cái tâm thái này. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, tứ niệm xứ được học hỏi, thực tập và truyền bá một cách đặc biệt cẩn trọng. Thì trong bài tứ niệm xứ đã gọi là tứ niệm xứ, thì dĩ nhiên là có bốn phần. Cái phần thứ nhất, niệm thân, nói về những gì mình dự thiện, là cái tưởng nó có thật. Nó là cái giả, nó là cái không, mà mình lại tưởng nó có thật. Cái gì mình tưởng nó có thật, cho nên mình mới tham. Mà tham không được, mình mới sân. Cho nên là ba cái tham sân si. Đã. Thì cái si đó là bản chất. Tại mình tưởng nó có thật. Si nghĩa là rốt, là không biết sự thật. Sự thật nó là cái không có, mà mình cứ tưởng nó có thật. Cho nên mình mới tham. Đó là tại mình như si. Mình không có trí tuệ, không biết sự thật. lại càng giác sanh trụ dị diệt là đầu đuôi thế nào. Con nói cái sân, rồi con ngồi con quán, con thấy cái sân như sanh khởi, rồi sao nữa? Nó đang trụ, con mình đang sân, tức là đang trụ, rồi sao? À, tức là nó dịu xuống, dịu là nó dịu xuống, bây giờ nó hết đi. Thì đấy, thì trong cái lúc con quán, con chú soi những cái cảm giác ở nơi con nó hiện lên, nó tan đi, thì con vừa là ghi những các cái cảm giác đó, tức là đem cái ánh sáng chính của mình trở về cái hiện tại để thấy những cảm giác hiện tại của mình được cái trí tuệ biết được vô thường, thì tức là thêm được đồng thời mình nhìn trí mình trở về hiện tại ra từ những cái vọng tưởng tư vọng, thế mình lại thêm được là thấy ở nơi tâm mình cái mà mình gọi là tâm đây nó chỉ là một chuỗi cảm giác, nó cứ cái này sanh tâm diệt rồi cái kia lại hiện lên rồi lại diệt, nó chỉ là một chuỗi cảm giác, tức là những cái vô thường không thật. Còn cái số ba nói gì cảm thọ của con, thí dụ như bọn em nó vừa nói cái thí dụ sân đấy, thì con dặn một người bạn, sân dặn với một người bạn thế nào là nguồn gốc sinh lý, chúng ta dặn nó ra ba gốc, ba lý do, một là sinh lý, hai là vật lý, ba là tâm lý. Thì bây giờ trong cái lúc mình thiền mọi người, cái sân dặn nó nổi lên mình theo dõi, mà có khi nó không chịu ta, nó lại còn nổi thêm lên nữa, thì mình phải tìm cái gốc của nó để mình chịu mình trị. Thì thế nào là mình sân dặn được cái gốc sinh lý, như đêm hôm qua con không được ngủ, cho nên cơ thể nó mỏi nhọc, đến ban ngày lại còn gặp cái cô cái hình này nghe nói rõ nhéo cái này cái kia cho nên mình cáu. Cái sinh lý tức là vì cơ thể của mình, cái cơ sinh lý là cái lý lẽ về cái sinh sống, tức là cái cơ thể ruột gan tim phổi da thịt của mình nó có cái bất an, thế mình không được ngủ cơ thể nó bực, cái vị thế rồi gọi là cái sân giận nó là cho gốc sinh lý. Thế như vậy thì mình làm thế nào mình chữa cái sân giận này?
Ngủ
thì đúng đấy, mệt mà thì mình phải cho nó nghỉ ngơi, chứ còn nếu mà nó đã mệt nhọc mà mình lại cứ cố gắng nhiều không chữa đúng vào cái gốc của nó thì nó sinh bệnh, mà chuyện nọ chuyện kia nó còn kéo dài. Cho nên mình phải tìm cái nguồn gốc. Cái thứ nào là gốc là cái sân vật do vật lý. Vật tức là những sự vật ở bên ngoài. Con đi lên lớp, thử lớp học. Con hôm nay là ngày con phải trách nhiệm về sạch sẽ của trong cái lớp học. Mà con lên con thấy đủ đủ. Thằng Tú nó cho nó đấu thân thì sao anh có vui không? Mà đã tới giờ học rồi mà thằng Tú ở đây, nó đâu có ở đây mà mình giết nó mà bảo mình giữ nó, tự lăng nhiên nó chạy về nó cho nó đấu thân giữa nhà. Thế thì con có nổi sân không? Tại sao nó nổi sân? Tại cái đấu thân, cái đấu thân nó bằng, nó đành, nó làm thành một con trông con khó chịu, con bực bội. Cái đấy là gọi là vật lý, tức là các vật bên ngoài các nó trái ý mình khiến cho mình bực. Cái đành thế nào là sân do tâm lý, bốn con vẫn có cái nghiệp, có cái chủng tử sân, ưa cao có, ưa bực bội. Thế thì cái này phải lo quay về sửa cái nghiệp của mình. Thế thì cái sân nó có, mình tìm cái gốc của nó rồi mình chữa theo cái gốc của nó thì mình sẽ hết.
Mà theo thì vật lĩnh đúng không thầy? Tức là da thì cảm ứng là tạc đầu vào mình. Vậy thì ví dụ như là con bị ăn mặn
chữ vật là các sự vật. Cô bị người ta mắng đó là tâm lý, bởi vì tâm cô ngã ái quá nặng, cho nên cô nghe là tâm mà trời nói cô không chịu được. Thế thì chúng ta nguyện thọ phải tóm lại, nói ôn lại xem chúng ta nguyện thọ để làm gì. Nguyện thọ ở đây để thấy mình đó. Thấy mình các cái cảm giác của mình nó hiện lên thế nào, mình tự biết mình rõ ràng. Mà biết như thế với cái dự tính là để đừng nhận những cái cảm thọ này là mình. Như con vừa nói đó, tách mình ra, đây là cái then chốt để đừng bị những các sự vật nó chuyển động. Mỗi khi nói đến thọ, tức là mình có lãnh thọ cảnh bên ngoài, thế rồi mình bị cái cảnh bên ngoài nó chuyển động, thành ra mình mất quyền tự chủ, mình bị cảnh nó sai sự. Thế còn nếu mình đối với những cái thọ này, mình nhìn thẳng, mình tách mình ra, đừng nhận nó là mình đó. Thì như thế coi như mình khôi phục được cái quyền tự do của mình. Chứ còn nếu không thì cứ cảnh bên ngoài, người ta muốn cho mình khổ, người ta cứ việc người ta la. Thế là mình khi không là mình làm khổ mình đó. Bởi vì cái thọ này nó chi phối. Cho nên con cần điểm thứ nhất là tách mình để đừng bị cảnh ngoài nó chi phối, đó là điểm cốt yếu. Thứ hai nữa con được cái gì? Tâm nhân và duyên mà nó giải hiện, chứ nó không phải mình. Cái tôi khổ, tôi vui là cái không đúng. Bởi vì chính bản chân tâm bản tánh của chúng ta. Rồi đến mùa xuân đây con học Lăng Nghiêm thì con sẽ thấy cái chân tâm bản tánh của chúng mình nó bất động. Nó không phải là cái khổ vui này. Cái khổ vui này chỉ là một cái cảm giác để phân biệt cảnh bên ngoài. Thế giờ chúng ta lại bị ngay cái cảm giác, những cái cảm giác này nó chi phối, và chúng ta mất quyền tự chủ. Mà giờ hóa là chúng ta bị cảnh bên ngoài nó chủ động. Cho nên bây giờ điểm thứ nhất tách mình ra. Điểm thứ hai như con vừa nói, con thấy được thì ra cái mà mình gọi là tâm, tâm khổ, tâm vui, cái mà mình gọi là tâm mình ấy, thì nó chỉ là một cái chuỗi sanh diệt vô thường, thực không phải mình. Cái pháp niệm tâm đây để làm gì? Thấy được con trong mình thuộc về loại nào, thuộc về hạng người đạo đức hay thuộc về hạng phàm phu, thuộc về con hạng người cao thượng hay thuộc về người hèn. Mình phải thấy mình giờ mình mới tu tập được. Tại sao phải thấy mình mới tu tập được? Hôm qua cái này là cái then chốt đó. Nếu không quay về soi mình để thấy thật cái giá trị của mình thì khó mà nói chuyện tu hành. Tu hành chính là cái việc này đấy. Vậy con chỉ cho xem, mình phải theo dõi cái tâm mình, nó thường nổi lên là mình biết là mình thuộc về hạng địa ngục. Đó, cái tham đó, cái sân nó thường nổi lên thì mình biết mình là người địa ngục. Cái tham nó thường nổi lên thì mình biết là mình là người ngạ quỷ. Cái như si hàng ngày đây là mình biết là mình thuộc về loại đẳng sanh. Thế cho nên mình phải soi, mình mới biết mình thuộc về hạng nào. Mà mình có biết thì giờ mình mới lựa, mới tu, mới sửa. Chứ còn cứ cô nào cô nấy cái nhân nhân ta tự đắc, ta hay đây, ta phải đây, người ta có nhắc nhở thì còn dặn, còn hờn, còn không bằng lòng, còn mặt mũi câu có vậy. Đó là bởi vì mình không biết mình, bởi vì không chịu tu cái pháp môn này. Thế thì bây giờ những người như chúng ta là những cái hạng tham sân si hạng tầm thường, cần phải soi lại cái tâm mình để mà sửa, để mà ra khỏi địa ngục ngạ quỷ bằng sanh. Đây là cái then chốt quan hệ vô cùng. Cứ một khi đã lạc về địa ngục ngạ quỷ bằng sanh rồi, bao giờ mà tỉnh cho ra? Trong lúc còn làm người đây, cái còn có cái bộ óc của con người, cái phúc đức của loài người, cái trí tuệ của loài người, thì còn có cái sự giác tỉnh. Chứ một khi đã lạc về ba cái mảng kia rồi, bao giờ tỉnh cho ta? cho nên cái thời gian làm người mong manh còn ít thì vào đây và làm thế nào đi, làm thế nào hàng phục được ba cái độc này ngay để cho tôi hơi thở mà tắt lạc đường rồi khó nói chuyện, mà hễ còn đang sân si thì không nói chuyện giải thoát được. Mà bây giờ chị em chúng ta thử soi lại, chúng ta còn ba cái độc này không? Trong đây đã có người nào dám nhận là mình đã hết ba cái độc này, xin giơ tay lên. Dạ, cho nên nguy hiểm. Vậy thì mình thuộc về loài đăng cảnh, mình thuộc về quỷ, mình thuộc về địa ngục. Cho nên phải biết cẩn thận. Cái đó là cái quan hệ mà chúng ta cần phải học với niệm xứ, coi ngay cái tâm mình trên sự thật, chứ không có đọc sách thì cứ thấy các Phật, chư Phật, chư Bồ Tát, những các công đức lớn lao mình cứ tưởng như là mình cũng được, chứ trên sự thật thì mình còn là người địa ngục.
Thầy, sao con ở đây nó câu ở trên mà thầy nói tới niệm xứ phải truyền bá một cách đặc biệt cẩn trọng. Tính bạch thầy thì ai tu cũng được cái pháp này á, nghĩa là ai có cái phước đức và cái trí tuệ thì tu cũng được, mà tại sao truyền bá phải cẩn trọng và đặc biệt?
Người ta nói đặc biệt cẩn trọng nghĩa là tứ niệm xứ có một cái giá trị đặc biệt, cho nên các bậc thầy rất là cẩn thận trân trọng để truyền bá. Nhưng đây là nói về bên nguyên thủy thôi, chứ chúng ta ở bên đại thừa mình có được cái này không? Bên nguyên thủy ấy, thì người ta đặc biệt cẩn trọng ta dạy cái tứ niệm xứ. Thế mà cho đến nỗi bây giờ đây nguyên thủy chỉ học có một tứ niệm xứ thôi, chứ không tu pháp môn nào khác nữa. Thầy đang nói về niệm tâm, chúng ta là bọn kém hèn thì còn phải tu tứ niệm xứ để tiêu ra cái độc đọa lạc đi. Nhưng cũng có những người, các bậc quảng đại, các bậc mà tâm của người ta đã an định, sao các ngài vẫn học tứ niệm xứ nhỉ? Không có phải là người nào cũng toan đã tội cả. Tại sao nhỉ? Những vị có tâm an định, những vị có tâm giải thoát mà sao các ngài vẫn còn phải tập tứ niệm xứ để làm gì nhỉ? Chỗ nào biết không? Cũng các vị mà đã ít sở dĩ mà bên đại thừa mình các ngài ít giảng được tứ niệm xứ, các cụ tổ, bởi vì các ngài thuộc về những cái thế hệ các ngài ít tham sân si. Các ngài đúng là thuộc về cái thế hệ những các vị quảng đại giải thoát, cho nên các ngài ít giảng về tứ niệm xứ. Mà các ngài rồi đi coi như bao nhiêu kiếp các ngài đã có những cái chuyện tứ niệm xứ rồi, cho nên bây giờ các ngài tiến lên những các cái pháp môn của đại thừa. Nhưng mà ở đây nói về mình soi cái tâm của mình xem có quảng đại, có an định, có giải thoát. Cũng như thế, tức là tâm chúng ta nó cũng lẫn lộn, nó có khi nó quảng đại, rồi có khi nó tham sân, có khi nó an định, mà cũng có khi nó rối loạn, cũng có khi nó giải thoát, mà cũng có khi nó còn ràng buộc. Tâm chúng ta nó ở một cái trạng thái tạp loạn, có hay có giả, có thiện, có ác. Cho nên chúng ta phải soi tâm để tự nhớ là khi nào có quảng đại, có an định, có giải thoát, đó là những tâm sở tốt, thì chúng ta biết có tâm sở tốt để chúng ta bảo tồn và tu tập thôi. Còn khi chúng ta thấy tham sân hiện lên thì chúng ta biết là những tâm sở hư hỏng, thì chúng ta tập luyện mà bỏ nó đi. Chúng ta học kinh A Hàm có câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất. Ngài nói về cái chậu đồng, chị em nhớ không? Cái chậu bằng đồng mà nó tốt, cái chỉ có bốn thứ. Một ấy, là cái chậu bằng đồng đã hoen rồi ông chủ nhà đứt một xó, thì cái chậu ấy nó sẽ thế nào? Tự nó đã hoen gì mà bây giờ ông chủ nhà đã đứt một xó thì sao? Thì dĩ nhiên nó chỉ đi về hư nát, dứt đi hoàn toàn. thì có cái chậu đồng nó cũng hoang gì mà ông chủ nhà chăm chỉ trông nom, thường đánh thường rửa thường lau chùi, thì cái số phận của cái chậu nó thế nào? À, tuy nó cũng đã cũ kỹ lắm rồi nhưng mà vẫn dùng được, vẫn coi ra là một vật có giá trị. Thế còn có một cái quan nó tới thì nó sẽ sao? À, tuy nó đẹp nó tốt nhưng mà nó sẽ hiện tại nó vô dụng, mà mai đây nó phải hoen chỉ dứt đi, không ai nó tới. Còn cái chậu đồng, một cái chậu đồng tốt nguyên lại được ông chủ nhà trông nom chăm sóc thì sao? À, có cái chậu ấy là cái chậu hiện tại ích lợi tốt đẹp mà lâu dài có sự ích lợi tốt đẹp. Cái tình